Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Triumph of the City của nhà kinh tế học Harvard Edward Glaser là một cuốn phi hư cấu về kinh tế đô thị, lịch sử và chính sách công. Xuất bản năm 2011, sách phản biện quan niệm quen thuộc rằng thành phố đông đúc tất yếu đồng nghĩa với ô nhiễm, bệnh tật, tội phạm và chất lượng sống thấp. Luận điểm trung tâm của Glaser là thành phố là phát minh quan trọng bậc nhất của loài người, vì nó đưa con người lại gần nhau để trao đổi kiến thức, hợp tác và tạo ra ý tưởng mới. Ông xem thành phố không chủ yếu là nhà cửa, đường xá hay các tòa tháp mà là sự tập trung của con người và năng lực học hỏi giữa họ. Từ các đô thị giàu có đến khu ổ chuột ở các nước đang phát triển, cuốn sách khảo sát vì sao người dân vẫn đổ về thành phố, cách các đô thị hồi sinh hoặc suy tàn và chính sách nào giúp mật độ dân cư trở thành lợi thế thay vì gánh nặng. Mục đích của sách là bảo vệ đô thị hóa có quản trị, đồng thời thúc đẩy cách nhìn thực tế hơn về tăng trưởng, nghèo đói và môi trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thành phố tạo ra giá trị nhờ sự gần gũi giữa con người. Glaser đặt nền tảng lập luận của mình vào một đặc tính rất cơ bản. Con người học hỏi hiệu quả khi ở gần nhau. Công nghệ giúp gửi thông tin đi xa, nhưng không thay thế hoàn toàn những cuộc gặp trực tiếp, quan sát cách người khác làm việc. Những trao đổi ngắn ngoài kế hoạch, hay mạng lưới quan hệ hình thành trong cùng một không gian. Vì thế, sự phát triển của điện thoại, Internet và họp từ xa không khiến thành phố trở nên thừa thãi. Theo cách nhìn của sách, khi chi phí truyền dữ liệu giảm, giá trị của những tương tác khó chuẩn hóa như gây dựng niềm tin, truyền kỹ năng ngầm và kết hợp các ý tưởng càng nổi bật. Thành phố tập hợp người có chuyên môn khác nhau, doanh nghiệp, trường học và khách hàng trong phạm vi gần nên làm giảm chi phí tìm kiếm đối tác và tăng tốc độ lan truyền tri thức. Glaser đặc biệt nhấn mạnh vốn nhân lực. Một thành phố thịnh vượng không thể chỉ dựa vào đất đai, công trình hay ưu đãi cho một doanh nghiệp lớn, mà cần thu hút và giữ chân những người có kỹ năng. Lập luận này cũng giải thích vì sao các ngành dựa nhiều vào sáng tạo, dịch vụ chuyên môn và công nghệ thường tập trung ở một số vùng đô thị. Giá trị của thành phố, do đó, nằm trong mạng lưới học hỏi giữa cư dân hơn là trong quy mô vật chất đơn thuần. Thứ hai, đổi mới đô thị cần đa dạng doanh nghiệp và lực lượng lao động có kỹ năng. Cuốn sách phân biệt giữa một thành phố phát triển bền vững nhờ năng lực thích nghi và một thành phố phụ thuộc vào một ngành hay một nhà tuyển dụng lớn. Glaser cho rằng các đô thị năng động thường có nhiều doanh nghiệp nhỏ, nhiều ngành nghề và lực lượng lao động được đào tạo tốt. Sự đa dạng này tạo điều kiện để kiến thức từ lĩnh vực này đi sang lĩnh vực khác, giúp người lao động dễ chuyển việc và khiến nền kinh tế địa phương ít bị tổn thương hơn khi một ngành suy giảm. Ông dùng những đô thị từng gắn chặt với công nghiệp sản xuất để cho thấy tăng trưởng vật chất trong một giai đoạn không bảo đảm sức sống dài hạn. Khi việc làm phụ thuộc vào các nhà máy quy mô lớn, thành phố có thể yếu đi nếu công nghệ, thương mại hoặc nhu cầu thị trường thay đổi. Trái lại, nền kinh tế dựa vào kỹ năng và mạng lưới doanh nghiệp phong phú có nhiều khả năng tạo ra hoạt động mới. Đây là một điểm có ý nghĩa chính sách rõ ràng. Thay vì chỉ cạnh tranh để thu hút nhà máy hoặc trụ sở bằng trợ cấp, chính quyền cần quan tâm đến giáo dục, an toàn, giao thông, nhà ở và những điều kiện khiến người có năng lực muốn sống, làm việc và khởi nghiệp. Glaser không phủ nhận vai trò của hạ tầng, nhưng ông xem hạ tầng là phương tiện phục vụ con người. Một thành phố không thể mua sự sáng tạo chỉ bằng các dự án xây dựng nếu thiếu cộng đồng có khả năng sử dụng, cải tiến và kết nối các nguồn lực ấy. Thứ ba, nghèo đô thị có thể phản ánh cơ hội dịch chuyển, nhưng không được lãng mạn hóa. Một trong các lập luận gây tranh luận của Glaser là không nên đánh giá nghèo đói đô thị chỉ bằng cách đối chiếu khu nghèo với khu giàu trong cùng một thành phố. Nhiều người nghèo đến thành phố vì ở đó có việc làm, thị trường lớn hơn, mạng lưới hỗ trợ và cơ hội tiến thân tốt hơn so với nơi họ xuất phát. Theo nghĩa này, dòng người nghèo tìm đến Rio, Kolkata hay các đô thị khác có thể là dấu hiệu của sức hút kinh tế, chứ không chỉ là bằng chứng của thất bại. Sách khuyến khích người đọc so sánh đời sống đô thị khó khăn với các lựa chọn thực tế khác, đặc biệt là nghèo đói ở nông thôn hoặc tại vùng thiếu cơ hội. Tuy nhiên, luận điểm này không có nghĩa khu ổ chuột hay điều kiện sống tồi tệ là chấp nhận được. Glaser thừa nhận mật độ cao có thể làm trầm trọng các vấn đề nước sạch, vệ sinh, dịch bệnh, ùn tắc và tội phạm nếu quản trị yếu kém. Phần bàn về việc cải thiện các khu nhà ổ chuột cho thấy vai trò của chính sách công có mục tiêu như hạ tầng vệ sinh, cung cấp nước, kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm trật tự. Điểm cốt lõi là thành phố nên được nhìn như nơi có tiềm năng dịch chuyển xã hội, đồng thời cần đầu tư nghiêm túc để tiềm năng ấy không bị phá hủy bởi các điều kiện sống phi nhân đạo. Cách tiếp cận này tránh cả hai cực đoan, coi nghèo đô thị là dấu hiệu tuyệt đối của suy đồi hoặc tô vẽ nó như một hình thức phát triển đáng ngưỡng mộ. Thứ tư, mật độ dân cư có thể là lợi thế môi trường hơn đời sống ngoại ô. Glaser đảo ngược hình ảnh phổ biến rằng sống gần cây xanh và xa trung tâm luôn thân thiện hơn với môi trường. Ông lập luận rằng tác động môi trường cần được đo bằng cách con người tiêu dùng năng lượng và di chuyển, thay vì chỉ dựa vào cảm giác nhiều không gian xanh. Cư dân đô thị thường sống trong căn hộ nhỏ hơn, dùng ít năng lượng hơn cho sưởi ấm và làm mát, đồng thời có điều kiện đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng giao thông công cộng. Ngược lại, mô hình ngoại ô mật độ thấp thường gắn với nhà ở rộng, quãng đường di chuyển dài và sự phụ thuộc vào ô tô. Vì vậy, thành phố dày đặc, nếu được quy hoạch tốt, có thể tạo ra mức tiêu thụ năng lượng trên đầu người thấp hơn. Từ đây, sách phê phán các rào cản hạn chế xây dựng nhà ở tại những đô thị có khí hậu ôn hòa và cơ hội việc làm lớn. Khi nguồn cung nhà ở bị siết, giá nhà tăng, người lao động có thể bị đẩy ra xa trung tâm, dẫn tới thời gian đi lại và lượng phát thải cao hơn. Dù vậy, Glaser không cho rằng mật độ tự nó giải quyết mọi vấn đề. Mật độ thiếu hạ tầng có thể gây ùn tắc, ô nhiễm cục bộ và quá tải dịch vụ. Lợi ích xanh của đô thị phụ thuộc vào quy hoạch nhà ở, giao thông công cộng và năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Thông điệp thực tế của ông là bảo vệ môi trường cần nhìn vào hành vi và hệ thống đô thị, không chỉ vào cảnh quan mong muốn. Cuối cùng, tăng trưởng đô thị cần cân bằng giữa xây mới, quản trị rủi ro và tình yêu nơi chốn. Triumph of the City là lời bảo vệ mạnh mẽ cho tăng trưởng đô thị. Nhưng chính lập trường ấy cũng tạo nên giới hạn đáng chú ý của cuốn sách. Glaser thường phản đối việc bảo tồn hoặc hạn chế xây dựng quá mức khi các quy định đó làm giảm nguồn cung nhà ở và ngăn thành phố tiếp nhận thêm cư dân. Về mặt kinh tế, lập luận này hợp lý khi nhà ở khan hiếm làm cơ hội việc làm chỉ dành cho người có thu nhập cao. Tuy nhiên, phê bình về sách cho rằng ông đôi khi đánh giá chưa đủ giá trị văn hóa, lịch sử và cảm xúc của kiến trúc cũ. Con người không chỉ chọn nơi ở dựa trên tiền lương, diện tích hay thời gian đi lại. Họ còn gắn bó với ký ức, cảnh quan và bản sắc địa phương, điều thường được mô tả bằng khái niệm tình yêu nơi chốn. Cuốn sách cũng không phủ nhận các rủi ro như tội phạm, tắc nghẽn và bất bình đẳng, nhưng khuynh hướng lạc quan của tác giả có thể khiến một số hệ quả này được xử lý nhanh trong lập luận. Dù vậy, điểm mạnh của Glaser là ông không xem các vấn đề ấy là định mệnh của thành phố. Lịch sử cải thiện nước sạch, vệ sinh, sức khỏe cộng đồng và an toàn cho thấy quản trị hiệu quả có thể thuần hóa nhiều mặt tối của mật độ. Chủ đề này khiến người đọc cần tiếp nhận sách như một lập luận có định hướng, hữu ích nhất khi đi cùng các câu hỏi về công bằng, bảo tồn và sự tham gia của cộng đồng. Kết luận, Triumph of the City phù hợp với người làm quy hoạch, chính sách công, kinh tế phát triển, bất động sản và môi trường, nhưng cũng dễ tiếp cận với độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao thành phố tiếp tục thu hút dân cư trong thời đại số. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc thay đổi đơn vị phân tích. Thay vì chỉ hỏi một thành phố có bao nhiêu tòa nhà mới, người đọc được dẫn tới những câu hỏi quan trọng hơn, như thành phố có giúp người dân gặp gỡ, học hỏi, di chuyển và tiếp cận cơ hội hay không. Sách cũng hữu ích khi đánh giá các tranh luận về nhà ở, giao thông, phát triển ngoại ô và giảm phát thải, vì nó nối các vấn đề này với nhau qua cơ chế mật độ và hành vi sống. Về mặt trí tuệ, tác phẩm nổi bật nhờ kết hợp kinh tế học đô thị với lịch sử, y tế công cộng và các ví dụ quốc tế, trong khi vẫn giữ một luận điểm xuyên suốt. Thành phố trước hết là nơi con người tạo ra giá trị cho nhau. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ mô tả thiết kế đô thị, ca ngợi kiến trúc hoặc liệt kê thất bại xã hội của đô thị, Glaser tập trung vào động lực kinh tế và tri thức đằng sau sự sống còn của thành phố. Độc giả không cần đồng ý với mọi kết luận của ông, nhất là về bảo tồn và các ngoại tác của tăng trưởng. Chính những điểm gây tranh luận đó làm cuốn sách có giá trị vì nó buộc người đọc cân nhắc rõ hơn cái giá, lợi ích và điều kiện quản trị của một đô thị phát triển tốt. Nếu bạn muốn ủng hộ Edward Glaser, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!